This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live và sẵn sàng hội chuyện cùng quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay. Không biết hôm nay bạn của tôi có khỏe không vậy?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, hôm nay phải nói là trời mưa rất là mát. Tiến Dũng thì ngồi rất là khỏe, anh ngồi trong phòng ngó ra, mát mẻ, rất là khỏe.
Mát mẻ, mát lạnh.
Nhưng mà nói chung là gió thiên nhiên, đàng hoàng.
Nói chung ra thì Hoàng Tính thấy cũng rất là ok. Thời tiết cũng đã không còn lạnh nữa đâu. Hy vọng là như vậy thôi, chứ những ngày trước thì mình thấy nó cũng còn hơi lạnh lạnh. Không biết là với cái thời tiết mát mẻ hay hoặc là cái thời tiết nó mưa như vậy thì cái kinh tế thị trường của chúng ta trong ngày hôm nay có biến động gì đặc biệt không, Tiến Dũng?
Wow, phải nói rằng dùng cái từ wow, phải nói wow. Thị trường phải nói không thể nào tưởng tượng được, kính thưa quý vị. Lần đầu tiên trong lịch sử, quý vị cũng biết là ngày hôm qua thì cái Wall Street đã đánh chuông gọi là mừng khi mà cái Nasdaq lần đầu tiên đã vượt qua 6.000 điểm. Đây là con điểm lịch sử, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, phải nói là Dow Jones cách mấy hôm cũng đã vậy rồi. Hiện tại bây giờ Dow Jones là 21.021 điểm, đã lên 25 điểm. Chưa bao giờ, thưa quý vị, 21.000 điểm, một con số thiệt nói rằng chưa bao giờ xảy ra. Nasdaq thì đã giảm 1 điểm, trong khi đó thì vẫn còn nằm cái cước số lịch sử là 6.024 điểm. Và S&P 500 lại lên 3 điểm, con số tại 2.392 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.33%. Và cái dầu thô thì sáng hôm nay giảm 42 xu, dầu thô là 49 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 3 đồng 40 xu, vàng 1.263 đồng 80 xu. Và thiêu nốt 10 năm thì 2.33%, quý thưa về 1 euro đã được 1 đồng lẻ 9 xu. Và đây là những con số phải là rất là tuyệt vời. Và với cái lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.84%, tuần rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.04%, tuần rồi cao nhất là 2.98%. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin rất là buồn cho hãng Coca-Cola. Quý vị biết là Coca-Cola là một cái công ty làm nước ngọt, làm cho nhiều người cũng không có vui vẻ lắm khi mà cái số người tiểu đường đã tăng lên. Và hình như là trong những thời gian vừa qua thì Coca-Cola không có được doanh thu, họ không có được thoải mái cho lắm. Và cuối cùng họ đã tuyên bố họ cắt giảm khoảng 1.200 công ăn việc làm. Và trong, tức là cái second half, tức là khoảng cái quý nhì bắt đầu cái sự cắt giảm này sẽ xảy ra. Và trong đó họ nói rằng có thể save được để giành được 800 triệu Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ cái con số nhân viên trên toàn thế giới của Coca-Cola là trên 100.000 người, thưa quý vị. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cái con số người tiêu xài có phần giảm, thưa vị. Tức là theo cái Conference Board Consumer Confidence Index, con số hiện tại bây giờ là 120.3. So với cái tháng 3 là con số mà người ta xài tiền quăng ra cửa sổ nhiều nhất là 124.9, tức là khoảng 125. Vì chúng ta cũng nhớ cái con số mà chỉ số mà theo như cái Consumer Index là 100 là ok rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ hiện tại bây giờ con số hiện tại đó là 120, rất là hơn là tốt nữa, quý vị. Cũng theo như cái Commerce Department, tức là Bộ Thương mại đó, còn cũng nói rằng cái sale bán ra đó của cái nhà đó, quý vị, nó tăng lên rất là nhiều, tăng lên đến 5.8%. Và theo như hàng năm như vậy là số nhà bán ra khoảng 621.000 unit. Và theo như cái annual rate đó là một tháng vừa rồi đó là bán ra 621.000. Và so với tháng 2 đó thì con số này chỉ có 587.000 unit mà thôi. Rõ ràng là cái con số nhà bán ra càng ngày càng tăng lên, tức là vẫn còn trong một cái điểm hot, kính thưa quý vị. Và cái small business, một bản tin khác thì có liên quan đến những cái gọi là cái cơ sở thương mại nho nhỏ. Hình như là họ nói rằng có một cái optimism, tức là về cái lạc quan đã tăng lên rất là rõ ràng. Khi mà trong những năm tháng vừa qua đó thì những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, ví dụ như bán bánh kẹo, bán nhà hàng hay bán đồ nữ trang hay là bán quần áo v.v. có một cái chiều hướng là lạc quan tăng cao. Và theo như sự survey đó, họ nói là 64% survey thăm dò, thưa quý vị, là có khoảng 100 hoặc là ít hơn employee, tức là khoảng 64% cái cơ sở thương mại nho nhỏ này đó là có khoảng 100 hoặc là ít hơn nhân viên. Và họ nói là những cái business như vậy đó đã doing well, tức là làm ăn khá đó, có tiền dư bỏ túi nữa, là con số này đã lên cao hơn năm 2015, thời điểm đó là 61% thôi, tức là 61% vào năm 2015 thì là những cái cơ sở thương mại này là ok, bây giờ là lên đến 64, tức là lên khoảng 3%. Và cái survey này đã làm cho trên khoảng 2.790 cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ từ cái USA Today cũng như là Allstate. Và khoảng họ nói rằng trong những cái số mà những cái business nhỏ nhỏ này đó, có khoảng 72% đó họ nói rằng họ đã làm ăn rất là khấm khá, và họ cho biết rằng cái trong tương lai năm tới đây là 2018 đó cũng sẽ khá hơn, và con số này đã tăng lên khoảng 64%. Tức là những người mà họ có những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, họ nói rằng hiện tại bây giờ họ làm ăn đã năm nay đã khá rồi, nhưng họ biết chắc rằng họ có cái một cái gọi là really solid confident, tức là năm 2018 này thì cái business của họ sẽ khá hơn, và điều đó đã làm cho họ có một cái lạc quan hơn để mà giao cái business cho con cái mình. Khoảng 64% đó thì họ nói rằng cái chưa bao giờ cái business họ khá như ngày hôm nay, tức là 64% survey they never been better than, chưa bao giờ như vậy. Và trong cái đó thì trong cái số người những cái làm chủ những cái cơ sở thương mại nho nhỏ đó là 56% trong số đó họ nói rằng họ sẽ truyền lại cái business này cho con của họ, tức là 56% leave their business to their own children. Trong khi đó trước đó thì có khoảng 53% mà thôi, tức là người ta đã làm chủ thương mại rồi, người ta ao ước rằng khi mà thành công như vậy đó thì họ sẽ giao cho những đứa con họ hay đứa cháu họ. Nhưng mà nhớ khi mà cái business mà họ khá, nhiều người họ bán đi rồi họ để dành tiền họ làm chuyện khác nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi mà cái business nó confident, nó khá hơn, tức là cha truyền con nối đó, thì họ sẽ giao cho con cái của mình. Cái chỉ số mà business thì nằm từ 1 đến 20, 21 đến 40, 41 đến 60, 61 đến 80 và 81 đến 100. Hồi nãy chị Dũng có đưa là cái Consumer Index cũng là 100 điểm là tốt nhất. Thì hiện tại giờ Hoa Kỳ là 120 hay là 22, trước đây là 26. Thì cái business cũng vậy, thưa quý vị. Nó từ 20, 21, 40, 41, 60, 61, 80, vân. Thì đến 100. Thì hiện tại giờ những cái business nho nhỏ đó nó nằm ở chỉ số là 60. Tức là trên trung bình. 50 là ok, mà này trên trung bình là 60 lần. Trong khi đó thì riêng về Dallas, quý vị, hiện tại bây giờ thành phố chúng ta đó là 61. Thưa quý vị, hãy Chicago là 58, Boston là 60. Cleveland, Ohio là 63. Rồi thì cũng coi cái bản đồ hiện tại bây giờ là ở bên Cleveland, tức là ở bên tiểu bang Ohio đó, cái thành phố đó là đứng cao nhất, chứ vì cái số nó là 63. Nashville cũng vậy, cũng là 63. Rồi có nhiều cái thành phố khác, nhưng mà thấp nhất hiện tại bây giờ là thành phố 57 là ở San Francisco. Và nói chung quy lại Texas, Dallas chúng ta vẫn nằm trong cái con số rất là tuyệt vời. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Walmart, chúng ta biết rằng cái người ta trong một cái comment của cái bài viết này đó, thì họ nói rằng nếu mà quý vị ăn cắp, quý vị nào mà gọi là những cái người nào mà ăn cắp đó, hay là những quý vị nào mà đã thấy những người mà đến Walmart ăn cắp đó, là ăn cắp ngay Walmart là phải là bottom of bottom, tức là họ cái đời sống của họ nó tệ lắm, họ mới đi ăn cắp, thì ăn cắp chỗ sang trọng, dù đồng hồ Rolex hay gì đó, vân vân. Nhưng mà đến vào Walmart, những cái mặt hàng rất là rẻ tiền mà họ đã đi vào đó, tức là họ nói là những người này là bottom of bottom. Nhưng mà trước đây đó, Walmart mà bắt được một người ăn cắp đó, quý vị, thì họ thường gọi cảnh sát để mà bắt người đó. Nhưng bây giờ Walmart này họ không có cần gọi nữa, hay là less, ít hơn để gọi cảnh sát. Nhưng mà cái company này đó, họ sẽ bắt đầu ra một cái luật riêng cho cái dãy cho bán hàng Walmart này. Nếu mà họ bắt được một người nào mà ăn cắp đó, thưa quý vị, thì họ dùng cái từ là restorative justice, tức là họ sẽ gửi những người này đi học Bởi vì biết rằng khi mà quý vị lái xe mà bị sai xỉn hay là bị drunk and driving đó, thì quý vị sẽ bị cảnh sát bắt lại và sau đó chúng ta sẽ đi học hay là bị ticket về speed limit hay là chúng ta bị vượt đèn đỏ vân vân. Thì chúng ta thường thường đó, để mà được không mất điểm đó, thì chúng ta phải đi học hoặc là đi ra, sau đó chúng ta có thể đi ra tòa nữa. Thì trường hợp ăn cắp vặt ở Walmart cũng vậy nữa, họ nói rằng cái người nào mà bị ăn cắp đó họ không có giao cho cảnh sát nữa, nhưng họ bắt những người này đi học một cái lớp, tức là gọi là shoplifter offender, rồi đi học cái đó để mà hiểu rằng ăn cắp đó là một, không phải là cái xấu không nữa, nhưng mà nó không phải ảnh hưởng đến kinh tế của quốc gia mà cái trực tiếp cái kinh tế của cái tiệm đó. Họ nói mỗi năm như vậy họ mất cắp hàng tỷ Mỹ Kim của thư viện, mà không phải riêng về những người đi vào, mà chẳng hạn như là họ thấy dễ dàng lấy quá thì họ lấy, mặc dù trong đầu họ chưa có bao giờ có khái niệm là đi vào cái tiệm đó để ăn cắp. Nhưng mà họ nói cái người ăn cắp đó nó không có nhiều bằng nhân viên trong cái tiệm đó. Và riêng cái năm 2015 đó thưa quý vị không thể tưởng tượng được, theo như National Retail Federation là NRF đó, họ nói cái số tiền thiệt hại trên toàn quốc đó, không phải riêng về Walmart mà tất cả những cái cơ sở thương mại khác đó, là nó lên đến 45.2 tỷ Mỹ Kim. Wow, một số tiền mà Dũng không thể tưởng tượng, đọc cái tỷ số mà ăn cắp không bị thiệt hại đó lên 45 tỷ thưa quý vị, riêng về năm 2015. Nhưng mà đến nay đó, họ nói là hiện tại bây giờ con số này giảm đến 1.38%, tức là con số này nó giảm khi mà cái luật này đã được đưa ra. Không biết là họ sẽ theo dõi đến bao giờ thì họ mới quyết định sẽ làm hết tất cả những cái cửa tiệm Walmart, như hiện tại bây giờ khoảng 1.500 cửa tiệm của Walmart là áp dụng cái này. Riêng về cái tiền ăn cắp đó, thưa quý vị, họ nói rằng khoảng năm 2014 đó, nó tăng lên 60 đồng. Trước đây thì khoảng trung bình đó, những người mà đi vào để ăn cắp vặt đó là họ lấy đồ khoảng 377 đồng, tức là cái giá trị đó, và đã tăng lên. Và họ nói là cái số này càng ngày càng tăng lên. Nhưng khi áp dụng cái luật này đưa ra đó, thì bắt đầu cái số này nó đã giảm xuống từ từ. Và nếu cái điều này nó thực sự mà nó tốt cho những cái cơ sở lớn, thương mại lớn cũng như nhỏ đó, thì trong tương lai chắc chắn sẽ thành một cái luật của cả cái tiểu bang, xin lỗi, cả cái quốc gia của Hoa Kỳ. Tức là khi mà một người nào đó ăn cắp thì họ sẽ không có bị ăn ở tù, nhưng mà họ phải đóng tiền đi học một cái lớp, và biết rằng học lớp đó để giáo dục rằng ăn cắp là một việc xấu của thư viện. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dog food, vì là thường ăn những cái thực phẩm như là về thơm nè, rồi chuối nè, chúng ta thường thấy cái chữ dog food trên đó, một cái logo của cái công ty này. Và sớm hay muộn gì thì trong tương lai rất gần thì cái công ty này sẽ bắt đầu ra cái IPO. Chúng ta biết là IPO là Initial Public Offering. Và cái hiện tại bây giờ cái value của nó có thể nha, cái price chưa có biết, nhưng mà cái value có thể lên đến 100 triệu. Thí dụ nghĩ rằng nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái như là về năng lượng, rồi đầu tư về lương thực, đây là những cái thiết yếu cần thiết mỗi ngày cho cái người dân, không phải riêng Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, thì chúng ta có một cái xác suất thắng cũng cao hơn là thất bại, các thưa vị. Nếu mà technology đó thì cũng không dám nói, nhưng mà food hay năng lượng đó thì thật sự ra nó ăn chắc mặt bền là ở đây. Theo như cái con số họ đưa ra thống kê đó, là đây là công ty này đó là phải nói rằng đứng đầu thế giới về cung cấp những cái thức ăn tươi, như hạn như là về trái cây và rau quả. Theo như cái con số đưa ra thì từ nhỏ đến lớn những cái tiệm mà ở Hoa Kỳ đó bán về lương thực, đặc biệt về trái cây cũng như là rau quả đó, là không có một cái cửa tiệm nào mà không lấy đại lý nào mà không lấy từ cái dough food, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp chắc cũng là bản tin cuối cùng, vì cũng không còn nhiều thời giờ nữa. Bản tin này chắc cũng hơi dài bản tin, nhưng mà tôi cũng xin phép nói hố chút xíu nha. Quý vị cũng nghe những ngày qua đó cái nói về cái super fuel này là một cái gọi là cái tôi không biết dùng cái trừ từ là chính xác, nhưng một cái xăng, một cái năng lượng đặc biệt rất 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 là mạnh, nó có thể powerful, mạnh hơn trên 1693x lần so với xăng thường mà chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang chạy. Theo như các nhà nghiên cứu, đặc biệt về scientist đó, họ nói rằng 1693 lần hoặc là hơn nữa, tức là cái sức mạnh hay là cái powerful của nó đó, nó mạnh như vậy. Và cái xăng này có nhiều người đặt tên như nó, hạn như là vàng trắng, rồi Oro Blanco, rồi vân vân, nhiều cái tên lắm các quý vị, nhưng mà nó hiện tại giờ các nhà khoa học tạm đặt cho nó là OBL. OBL này đó là họ được tìm trên một cái núi rất là cao, trên 13.000 feet, gọi là Entry Mountains. Và khi mà họ phát hiện nó rồi đó, thì nó là cái superfuse này nó lạ lùng, nó mạnh vô cùng thưa quý vị. Và nếu mà trong tương lai được bán ra thị trường đó, thì một gallon của cái superfuse sẽ là có giá trị khoảng 49 đồng. Trong khi đó thì một gallon chúng ta trả hiện tại bây giờ có 2 đồng mấy thôi, hay 1 đồng mấy thôi. Nhưng mà cái gallon, cái superfuse sẽ là khoảng 49 đồng. Thì cũng nhìn cái cục nó giống như là chúng ta đi gọi là xăng khô đó, thì người đi ăn súp, ăn lẩu mà người ta bỏ cái cục xăng khô vào để đốt đó. Nó giống như vậy nhưng mà nó cứng như cái dạng crystal. Và họ nói là giờ trường hợp như cái xe quý vị chạy đó có thể từ 25 mai cho một gallon. Có nhiều chiếc như là bên Toyota Prius đó là khoảng 40 đến 50 mai một gallon. Nhưng mà cái Oro Blanco này bao nhiêu? Họ nói có thể từ 50 mai một gallon, 100 mai một gallon hay là 500 mai một gallon. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ nói rằng có thể hơn rất là nhiều lần. Cái xăng này đó, xăng thường đó là chúng ta có thể đốt cháy vào 104 độ F. Nhưng mà xăng này đó đến 2457 thì nó sôi lên, độ F nó mới sôi được. Tức là cái sức mạnh của nó kinh khủng lắm quý vị. Và một cái họ có đưa một cái giải thích đơn giản mà chúng ta có thể hình dung được đó. Chúng ta đổ một gallon xăng gọi là OBL này đó vào cái bình xăng của xe quý vị. Vì có thể chạy 7 times, tức là từ New York and back, New York đến Los Angeles and back 7 lần như vậy, tức là đi từ Cali về New York rồi New York ngược lại Cali 7 lần như vậy chỉ có tốn 1 gallon mà thôi. Wow, Tiến Dũng nói cái này ra quý vị chắc không thể tưởng tượng được, không hình dung được. 1 gallon quý vị đi 7 lần từ New York qua bên Los Angeles và đi lại 7 lần như vậy, đi tới đi lui 7 lần chỉ có tốn 1 gallon gọi là super fuel này thôi. Và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái vấn đề mà hiện tại thì không có thể ra thị trường được. Chúng ta cũng biết rồi, xăng dầu đương hiện tại Hoa Kỳ muốn control những cái gì thì kinh tế đó là qua cái xăng dầu hiện tại giờ thì thấy rõ ràng đúng không? Nhưng mà khi mà cái dầu, cái xăng mà gọi là super fuel này ra thị trường rồi đó thì phải nói là nhiều chuyện phức tạp lắm. Nhưng cũng hy vọng rằng nó ra cho người dân nhờ, nhưng mà không biết khi nào thôi. Người ta gọi là có nhiều người gọi là cái crystal fuel cũng đúng, và nó đất đục trong đục ngộ lắm, mà nó thì nói rằng cái này nó powerful vô cùng. Riêng về Volkswagen đó, họ nói là họ sẽ sản xuất ra khoảng từ 2 đến 3.000 chiếc xe, và những chiếc xe này có thể dùng cái xăng crystal fuel này. Trong khi đó thì tới hãng Ford, hãng Chevy, hãng Honda, Mercedes, BMW, Jaguar, Land Rover vân vân, you name it, tức là khi một hãng đã ra rồi đó thì người ta sẽ đổ xô mua cái xe đó. Trong khi đó thì những cái hãng khác như thế nào thì chúng ta cũng biết câu trả lời rồi, quý vị. Xin chào anh Hoàng Tính.
Ô nhiễm môi trường nè, khí hậu nó bị ảnh hưởng nè, nói chung là cái khí hậu của toàn cầu cũng rất là ảnh hưởng bởi cái lượng khói thả ra của xe cộ xài về xăng dầu. Cho nên có rất là nhiều những chính phủ và luôn cả Liên Hiệp Quốc cũng có những cái chương trình làm sao để mà khuyến khích những cái nhà khoa học có những cái cách để mà họ có thể họ biến đổi cái dòng khí quyển này tốt đẹp hơn. Thì xăng dầu cũng là một trong những cái mà họ tập trung vào nhiều để mà họ sẽ biến đổi nhiều. Và trong tương lai, giống như Tiến Dũng nói, chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái loại xăng nó vừa tiết kiệm được cái túi tiền của chúng ta, mà nó cũng vừa làm cho cái bầu không khí của chúng ta trong sạch hơn. Hy vọng là như vậy, và mong lắm thay sẽ có được những cái tiến bộ khoa học trong cái khoảng vài thập kỷ sắp tới, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy Hoàng Tính. Và Tiến Dũng cũng hy vọng là nó có thì mình cũng đỡ mệt đổ xăng bây giờ thì càng ngày càng mắc, mà năng lượng hiện tại giờ dưới đáy biển không biết còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng là nó sẽ ra sớm cho người dân cũng đỡ khổ. Cảm ơn Tiến rất nhiều, cảm ơn quý vị. Nhưng không quên chú vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị. Dạ vâng.